Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Phần đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Minh Hằng với nhan đề Vẫn hát mãi bài ca người lính, ghi lại những cảm xúc thấm đượm nghĩa tình đồng đội trong buổi họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ của những cựu chiến binh Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là truyện ngắn Cây trứng gà bất tử của nhà văn Hồ Thủy Sang. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, năm 1963, lần đầu tiên nhà nước áp dụng luật nghĩa vụ quân sự, tuyển quân trong các trường cấp 3 nhằm tạo nguồn cho quân đội tiến lên chính quy hiện đại. Ngày 5 tháng 7 năm 1963, 273 chàng trai của Thái Nguyên vừa tốt nghiệp cấp 3, các trường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, Lê Hồng Phong, huyện Phổ Yên và trường Trần Phú, huyện Phú Bình đã xếp lại bút sách, gác lại những hoài bão ước mơ tuổi trẻ, lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Sau ngày chiến thắng, chỉ còn phân nửa trong số họ trở về. Nhiều người còn mang theo thân mình những vết thương chiến tranh. Phần nửa đội hình cùng nhập ngũ ngày ấy đã nằm lại chiến trường, xanh mãi tuổi đôi mươi. Vẫn hát mãi bài ca người lính là đầu đề bài viết của tác giả Minh Hằng, ghi lại những cảm xúc thấm đượm nghĩa tình đồng đội của những cựu chiến binh Thái Nguyên trong buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Họ, những chàng trai tuổi đôi mươi, phơi phới trẻ trung, tay vương mực tím, tóc vương hoa phượng, tâm hồn vương một tiếng ve kim. Họ mênh mông khao khát, mênh mông hoài bão. Nhưng họ đã gác lại tất cả để cầm súng, để chiến đấu và hy sinh cho Tổ quốc. 50 năm gặp lại, chỉ còn một phần những người lên đường ngày ấy. Và tình đồng đội vẫn ấm áp vẹn nguyên. Ngày ấy, buổi sáng của 50 năm về trước, trời cũng đổ mưa như sáng nay. Những tân binh chúng tôi súng xính áo xanh mũ cứng, chia tay gia đình trong mưa. Ngày ấy, bài học đầu tiên của chúng tôi trên thao trường là nghiêm nghỉ, đằng trước thẳng, bên phải, bên trái quay. Ngày ấy, lên tàu rồi chỉ kịp nguệch ngoạc viết địa chỉ gia đình vào chiếc bì thư. Trên đó ghi một dòng, con đi giải phóng miền Nam. Rồi tung xuống đường nhờ người thân gửi hộ. Ngày ấy, bao nhiêu kỷ niệm ùa về khiến những cụ ông ở tuổi 70 sưng sưng nước mắt. Vòng tay siết chặt sau 50 năm gặp lại. Ai mất, ai còn, ai may mắn, ai hoạn nạn. Các cung bậc cảm xúc khiến người chứng kiến không khỏi sao lòng. Ngược thời gian, vào năm 1963, lần đầu tiên nhà nước áp dụng luật nghĩa vụ quân sự, tuyển quân trong các trường cấp 3, nhằm tạo nguồn cho quân đội tiến lên chính quy hiện đại. Vì vậy, 273 chàng trai của Thái Nguyên vừa tốt nghiệp cấp 3, các trường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, Lê Hồng Phong, Phổ Yên, trường Trần Phú, Phú Bình, đã xếp gọn bút sách lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Sau hơn một tháng huấn luyện, họ được biên chế về các trung đoàn của Sư 312, các binh chủng, bộ binh, công binh, thông tin, hóa học. Họ đã có mặt ở hầu hết các chiến trường ác liệt nhất: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Tây Nguyên, Lào, Campuchia. Sau ngày chiến thắng, điểm lại đội ngũ ra đi năm ấy, số người trở về chỉ còn phân nửa. Với họ, được sống đã là hạnh phúc, bởi những mất mát vẫn in đậm trong trí nhớ của họ. Các anh Vũ Xuân, Phan Đình Lộc, Nguyễn Văn Minh, Hoàng Kiếm Phong, Nguyễn Văn Chuật, Nguyễn Khắc Hạ, Tạ Dũng, Ma Văn Thét đã ngã xuống, xanh mãi tuổi đôi mươi. Chưa khi nào tôi thấm thía đến thế nghĩa của hai từ đồng đội khi có mặt trong ngày gặp gỡ của họ. Dường như sự phũ phàng của chiến tranh đã nảy sinh trong người lính thứ tình cảm ấy. Nó sâu sắc, tinh tế hơn tình yêu đôi lứa. Nó đằm thắm, cao cả hơn tình bằng hữu. Một thứ tình cảm, chân chất mà sòng phẳng, trộn lẫn giữa giận dữ và yêu thương. Đôi khi pha chút tục tằn mà vẫn thanh tao, bay bổng. Những người lính ra đi ngày 5 tháng 7 năm 1963 đã định nghĩa về hai chữ đồng đội như thế đấy. Thật xúc động khi Thượng tá Ngô Lâm, nguyên Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên, bồi hồi kể lại. Dưới cái nắng chang chang như đổ lửa 11 giờ trưa, mấy chàng tân binh chúng tôi vẫn mốt 21. Cậu Oánh 10A Lương Ngọc Quyến đổ gục xuống sân tập. Y tá phải đưa vào phòng quân y hồi sức. Vậy mà những chàng trai măng tơ nay đã bước vào tuổi xưa nay hiếm, tóc đã ngả xương và nhiều nếp nhăn trên má. Trung tá nghỉ hưu, người 20 năm nay làm bí thư chi bộ tổ 1 thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Vượng, nghẹn ngào nói lời cảm tạ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Các anh là những chàng trai phù đồng, sau chiến thắng đã bay thẳng về trời. Linh hồn các anh đã hòa vào khí thiêng sông núi, nâng bước cho thế hệ trẻ mai sau. Những vần thơ, câu hát cất lên từ thẳm sâu của những người uống từng viên thuốc chia đau, quên mình chia lửa, cứu nhau chia hầm, khiến từng lời từng chữ neo vào lòng người nghe, thấm tận tâm can. Cựu chiến binh Hoàng Viết Sóng, Phú Bình, đi từng bước siêu siêu yếu ớt nhưng vẫn lộ chất lính hóm hình khi tâm sự. Tôi nay đã già, đôi môi không còn véo von như trước, nhưng tôi vẫn muốn hát lại bài như những cánh chim non, như ngày nào chúng ta cùng nhau hát dưới mái trường Lương Ngọc Quyến. Có một người đồng đội không trở về, nhưng luôn được các anh nhắc đến, đó là liệt sĩ Vũ Xuân. Cuốn nhật ký anh để lại cùng câu nói bất hủ: đừng làm hoen ố máu của những người đi trước, nhiều lần vang lên trong cuộc hội ngộ này. 8 tập phim Hành Trình Theo Nhật Ký Vũ Xuân do những người làm báo Thái Nguyên thực hiện được chiếu 54 lượt trên sóng các đài truyền hình trung ương và địa phương đã tiếp cho ngọn lửa truyền thống cháy sáng hơn. Ông Vũ Văn Thành, em trai liệt sĩ Vũ Xuân, trải lòng với đồng đội của anh trai như tâm sự với chính mình. Nay đã ở tuổi sắp nghỉ hưu, em vẫn không hiểu các anh đã được giáo dục, rèn luyện thế nào để có một lý tưởng cao đẹp, có một lẽ sống hừng hực đến tận hôm nay. Mọi người lặng đi khi ông Thành giở tấm lụa đỏ bọc kỷ vật là cuốn nhật ký gốc của liệt sĩ Vũ Xuân. Các cựu chiến binh chuyển nhau cuốn sổ như tìm lại hơi ấm bàn tay đồng đội. Tôi cũng xin phép được lật những tờ giấy đã ố vàng, đọc những dòng chữ rắn giỏi mạnh mẽ của Vũ Xuân ở ngay trang đầu tiên. Nhật ký của một người đảng viên cộng sản phải là nhật ký tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức của người đảng viên trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Điều đặc biệt của cuộc gặp gỡ là sự có mặt của những người vợ. Đó là các bà Nguyễn Thị Điệp, xóm Tây Bắc, xã Kha Sơn, Phú Bình; Hoàng Thị Lý, tổ 5, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên; Lý Thị Toán, tổ 40, phường Phan Đình Phùng; Quản Thanh Xuân, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Họ được những người chồng tôn vinh, gọi là các hoa hậu, các đệ nhất phu nhân. Sự ca tụng không hề quá lời, bởi các bà đã dành cả cuộc đời để gánh vác việc nhà, thay chồng chăm sóc, thờ phụng tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dạy con cái. Cũng đến tận hôm nay tôi mới biết, cô giáo chủ nhiệm cấp 3 Vũ Thị Thắm của mình có chồng là liệt sĩ Nguyễn Văn Chuật, cũng là một trong những học sinh ra đi ngày ấy. Cô đã ở vậy thờ chồng nuôi con, công tác tốt, trở thành phó hiệu trưởng trường phổ thông trung học Lương Ngọc Quyến. Bà Nguyễn Thị Xuyên ở xóm Nhị Hòa, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, có chồng là thương binh Lưu Văn Ngọ, nguyên sĩ quan quân báo. Ông bị nhiễm chất độc da cam, lại thêm bệnh ung thư hành hạ 5 năm trời. Gặp lại sau khi bà đã lo mồ yên mả đẹp cho chồng, các đồng đội của ông sững sờ vì bà chỉ còn bộ khung ốm o, xanh mướt. Được thay mặt các bà vợ phát biểu, bà Nguyễn Thị Thúy là vợ cựu chiến binh Trần Sanh Cự, thị trấn Chùa Hang, nhiều lần lau nước mắt. Là một nửa của các anh, chúng tôi không chỉ có chức năng làm vợ, làm mẹ, mà chúng tôi còn có ý thức tôn vinh những phẩm chất có giá trị sâu sắc của anh bộ đội Cụ Hồ đã và đang thể hiện sinh động trong cuộc sống hàng ngày. Tâm sự của bà Thúy cũng là tâm sự chung của những người vợ lính. Họ không nói nhiều đến vất vả của chính mình, mà vẫn như ngày nào, họ đau nỗi đau thân thể của chồng khi vết thương tái phát, đau nỗi đau tinh thần của chồng trong cơn mê vẫn gọi tên đồng đội. Nhưng rồi, sau mất mát, khổ đau, họ vẫn đồng lòng, tận chung với đảng, tận chung với nước, tận hiếu với dân, sống cho xứng đáng là quân Cụ Hồ. Những cựu chiến binh ở tuổi xế chiều ấy lại cùng nhau cất lên tiếng hát mạnh mẽ, hào sảng như ngày nào ở tuổi đôi mươi. Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca chiến sĩ.
Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca chiến sĩ. Ta ca vang trên biên qua tháng ngày, lượn về trên núi đồi biên cương đến nơi nào xa.
Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Hồ Thủy Giang vừa gửi cho chương trình Văn hóa Văn nghệ của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên truyện ngắn mới của anh với nhan đề Cây trứng gà bất tử. Truyện ngắn của anh khiến tôi nhớ đến một câu danh ngôn đã từng đọc: Hãy sống tốt với mọi người như mình để dành tiền tiết kiệm, mà để dành nghĩa ân thì còn hơn để dành tiền rất nhiều. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Cây trứng gà bất tử qua giọng đọc Mai Hạnh. tình còn chăng nôi. Chúng tôi gắn bó yêu thương nhau đến nỗi nhiều người đã biết tôi chỉ là con nuôi. Nhưng đến giờ thì dường như họ không muốn tin vào điều ấy nữa. Vâng, tôi đúng là con gái nuôi của mẹ. Tôi được nghe kể lại, tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà hộ sinh và được mẹ ấm về nuôi dưỡng cho đến tận bây giờ. Ngôi nhà cũ kỹ của chúng tôi nằm ở một góc phố nhỏ. Phía sau nhà có một mảnh vườn hẹp. Khi lớn lên, tôi đã thấy trong vườn có cây trứng gà xanh tốt. Hàng năm cứ chớm đông, hoa trứng gà nở rộ và sau đó chĩu chịt những chùm quả vàng rộm. Cây ra hoa kết trái vào mùa đông, nhưng sắc màu lại tươi như nắng hạ. Trong cái rét căm căm của tiết đông, tâm hồn của ba mẹ con tôi luôn được sưởi ấm bởi màu vàng tươi tắn ấy. Đối với tôi, cây trứng gà còn giống như một nhân chứng trong cuộc sống của gia đình và của cả cái khối phố nhỏ bé này nữa. Khi đến tuổi, có thể theo mẹ ra vườn thu hoạch quả trứng gà, tôi sốt sắng nói với mẹ. Để con mang bán cũng được ối tiền đấy mẹ ạ. Mẹ tôi khẽ khàng. Thôi con ạ, con lấy rổ nhặt ra những quả to nhất mang sang biếu bác Toàn. Hồi còn là chủ ngôi nhà này, chính tay bác Toàn đã trồng những cây trứng gà này đấy. Con cũng chọn lấy 9 quả đặt lên bàn thờ bố. Còn lại thì đem chia đều cho cả xóm. Tôi làm theo lời mẹ, lòng sưng sưng cảm động. Mẹ tôi là thế, bao giờ mẹ cũng nghĩ đến việc chia cho người khác. Mẹ thường nói vui với chúng tôi. Trong 4 phép tính mà mẹ dạy cho học sinh, phép tính nào cũng cần thiết cả. Nhưng phép tính chia là khó nhất. Trong những học trò cũ của mẹ, hồi đi học, có rất nhiều giỏi toán, nhưng lớn lên họ lại không làm nổi phép tính chia thông thường. Mẹ thường nhẹ nhàng và đầy ẩn ý dạy dỗ chúng tôi những bài học làm người. Chính tôi chứ không phải ai khác. Nếu không có phép tính chia của mẹ, chia đau khổ, chia bất hạnh, chia miếng cơm manh áo, chia cả sự cảm thông với người đã sinh ra tôi, thì tôi đâu có được như ngày hôm nay. Mẹ đã dạy tôi và em Bình phép tính chia từ cây trứng gà như thế. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi mùa trứng gà vàng rộm, tôi và em Bình lại hò nhau ra vườn hái quả, rồi chia ra làm 3 phần. Phần biếu bác Toàn, phần đặt lên bàn thờ bố và phần chia cho cả xóm. Mẹ nói đúng quá, chỉ là những quả trứng gà nhỏ bé, bình thường vậy thôi. Nhưng mà hình như cái ngõ của chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Đặc biệt là lũ trẻ, suốt ngày ý ới gọi chị Thanh, anh Bình ơi. Chúng tôi nghèo, nhưng sống thật vui. Cả nhà chỉ trông vào đồng lương giáo viên cấp 1 của mẹ. Khi lĩnh lương, mẹ thường chia ra nhiều phần. Mua gạo, mua thức ăn hàng ngày, tiền điện nước, tiền đóng học phí và các chi phí lặt vặt khác. Mẹ bảo làm như vậy không phải là chi ly tính toán, mà giúp cho mình biết chi tiêu trong phạm vi mình có. Nếu không, sự thiếu hụt sẽ dẫn đến mất danh dự và tình cảm. Tôi thấu hiểu những điều mẹ nói, bởi tôi đã từng chứng kiến bao kẻ chỉ vì không biết hoặc không muốn làm phép tính chia đơn giản như mẹ, mà đã phải chịu cảnh tù tội, tan đàn, xẻ nghé. Trong các khoản phân chia đồng lương ít ỏi của mẹ, có một khoản đã làm cho tôi vô cùng xúc động. Đó là số tiền mẹ dành ra để làm quà biếu khá thường xuyên người thầy giáo từ hồi học cấp 1 của mẹ. Thầy giáo giờ đã già, lại không con cái. Thầy rất ít nhận được những món quà vật chất, nhưng mẹ lại luôn biết cách làm thầy cảm động trước tấm lòng chân thành của mẹ. Trong những lần viếng thăm thầy, tôi để ý thấy ngày mùng 2 tháng 12 là một ngày không rơi vào ngày kỷ niệm, lễ Tết hoặc sinh nhật. Nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến ngày ấy, mẹ không bao giờ quên mang hoa và quà đến tặng thầy. Rồi có lần mẹ kể với chúng tôi, năm mẹ học lớp 3 trường làng, hôm đó trời rét lắm, nhưng mẹ chỉ mặc 2 chiếc áo vá. nhà ông bà ngoại cũng rất nghèo, không lo được cho mẹ hơn. Ngồi trong lớp mà hai hàm răng của mẹ cứ đánh vào nhau cầm cập. Hôm sau, thầy mang tới lớp một chiếc áo bông mới, lặng lẽ khoác lên người mẹ. Thầy chỉ nói một câu duy nhất: em mặc vào cho khỏi lạnh. Lúc ấy mẹ đã bật khóc. Mãi về sau, mẹ mới biết thầy đã phải bỏ cả tháng lương để mua chiếc áo bông cho mẹ. Ngày ấy là ngày mùng 2 tháng 12, một ngày bình thường như những ngày khác. Nhưng đối với mẹ, nó trở thành ngày lễ hiến chương của các nhà giáo, của riêng mình. Chính thầy là người đã dạy cho mẹ phép tính chia đầu tiên. Cuộc đời của gia đình tôi cứ trôi qua một cách êm ả như vậy. Nhưng nào ngờ, đến cuối năm ấy, mẹ mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Chỉ sau nửa tháng nằm liệt giường, mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Phút lâm chung, mẹ cứ nắm chặt tay của hai chị em tôi, không muốn rời. Hình như mẹ không nỡ nhắm mắt khi nhìn thấy hai chị em tôi chưa kịp trưởng thành. Khi ấy, tôi mới vào năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm, còn em Bình đang học lớp 11. Lúc ấy, tôi phải gắng gượng nén đau đớn để hứa với mẹ bằng bất cứ giá nào, tôi và em Bình cũng phải học xong đại học để thực hiện nguyện ước của mẹ. Mẹ ngấn nước mắt bảo rằng, ở nơi suối vàng, mẹ vẫn luôn chia sẻ buồn vui với chị em tôi. Đám tang của mẹ dài hàng cây số, không ít người nức nở. Quả như một nhà toán học đã nói, chính phép chia chứ không phải phép tính cộng hoặc phép tính nhân đã làm cho con người trở nên vĩ đại. Ngày giỗ mẹ, tôi thắp hương khấn xin mẹ cho bán ngôi nhà mà gia đình chúng tôi đã từng sống trong những ngày tươi đẹp nhất. Tôi đã đau thắt ruột khi buộc phải thực hiện việc này. Nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ, chúng tôi không có cách nào khác. Dẫu sao, đó cũng là gia tài mẹ để lại, giúp chúng tôi bước tiếp trong cuộc đời. Sau khi bớt ra 1/3 số tiền để mua một ngôi nhà nhỏ lui vào trong xóm, số còn lại tôi gửi cả vào ngân hàng lấy tiền lãi cho việc học hành sinh sống của hai chị em. Sau khi bán nhà được ít lâu, một lần đi qua cái chợ xếp ở đầu phố, tôi thấy một cô bé chừng 15-16 tuổi ngồi bán trái cây trứng gà. Không hiểu bằng linh cảm nào mà tôi nhận ra ngay đó chính là trái cây trứng gà trong vườn của chúng tôi ngày trước. Tôi lại gần hỏi, mới biết đó là cô bé giúp việc của bà chủ mới của ngôi nhà chị em chúng tôi vừa bán. Cô bé đon đả mời tôi mua và kể lại: chị ạ, bà chủ làm nghề kinh doanh cầm đồ và cho vay lặng lãi nên tính toán kỹ lắm. Bà ấy giao cho em chăm sóc cây trứng gà, đến vụ thì đem bán và bảo đó là suất lương một tháng của em. Nếu cây trứng gà chết hoặc không bán được thì tháng đó em không có lương. Cả ngày hôm ấy, tôi cứ buồn mãi vì cái chuyện nhỏ ấy. Người buôn bán chỉ biết làm một phép tính cộng như vậy hay sao? Nhưng có lẽ thời buổi kinh tế thị trường này cũng không thể trách họ được. Tôi chỉ buồn vì trong ngôi nhà xưa của chúng tôi, phép tính chia của mẹ không còn thực hiện được nữa. Cây trứng gà cũng sẽ buồn như tôi. Hôm sau, tôi quyết định trở lại chợ xếp, mua hết chỗ trứng gà và dặn cô bé hàng năm đến vụ thu hoạch cứ mang ra để tôi mua tất cả. Chị em tôi đem rổ trứng gà về và lại được làm một phép tính chia như ngày trước. Biếu bác Toàn, đặt lên bàn thờ bố và chia cho cả xóm. Làm được như vậy, dẫu sao tâm hồn chúng tôi cũng thấy yên tĩnh phần nào. Ở suối vàng, hẳn mẹ cũng vui. Năm sau, em Bình đoạt giải thi toán quốc gia và được đi du học ở Mỹ. Hôm tiễn em ra sân bay, tôi chỉ dặn em mấy câu ngắn gọn. Dù sau này em có trở thành tiến sĩ toán học đi nữa, thì em cũng không bao giờ được quên phép tính chia của mẹ. Phép tính chia đơn giản vậy thôi, nhưng mẹ phải suy ngẫm cả đời mới có được. đã thành thói quen. Hàng năm cứ tới thời vụ trứng gà là tôi lại ra chợ Xếp đón mua hết số trái cây trứng gà cho cô bé giúp việc nhà chủ hiệu cầm đồ. Vậy mà năm nay tôi gặp cô bé đứng chơ ở góc chợ, không thấy một quả trứng gà nào cả. Nhìn thấy tôi, cô bé giọng hốt hoảng. Chị ơi, sợ quá, con trai bà chủ nghiện ma túy, ban đêm lẻn về nhà đâm chết mẹ, lấy hết tiền rồi bỏ trốn rồi. Ông chủ thì bổ bịch, rất hiếm khi về nhà. Hôm nay em về quê chị ạ, em ra đây là để chào chị. Tôi khẽ rùng mình hỏi cô bé, thế trứng gà đâu cả rồi? Cô bé ngậm ngùi như có lỗi. Cây trứng gà chết rồi chị ạ. Em chăn bón nó cẩn thận lắm, nhưng mà không hiểu sao nó vẫn chết. Tôi choáng người, ngồi thụp xuống đất. Cây trứng gà chỉ là loại thảo mộc, nhưng những năm tháng qua nó như đã trở thành một sinh linh, một thành viên yêu dấu trong cái gia đình bé nhỏ của chúng tôi. Đối với chúng tôi, nó cũng thân thương và luyến nhớ như một con người. Tôi hiểu rằng cây trứng gà đã chết không phải do thiếu sự chăm bón, mà chết vì buồn và ngột ngạt. Cô bé nọ nhìn những giọt nước mắt lăn trên má tôi, không khỏi ngạc nhiên. Đêm hôm ấy, tôi viết cho em Bình một lá thư. Khi thông báo cho em tin buồn về cây trứng gà, tôi tâm sự. Bình ơi, cây trứng gà của gia đình mình không còn nữa. Nhưng không phải nó chết đâu, mà nó đã theo mẹ về trời đấy em ạ. Chị muốn nói với em, ở nơi xứ người, em phải luôn nhớ một điều. Trong tâm linh của mỗi chúng ta, vẫn vĩnh viễn tồn sinh một cây trứng gà tươi tốt. Tới mùa đông lại vượt lên giá rét để ra hoa kết trái. Nó là cây trứng gà bất tử.
Sống trong đời sống cần có một tâm lòng để làm gì.
Phút thời lượng của chương trình văn hóa văn nghệ tuần này đến đây đã hết. Những người làm chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.